Hội Thánh vào đầu năm 2018 thì nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nó bắt và trục xuất một người đàn ông tên là Konstantin. Ông này 63 tuổi vì ông quá thời hạn lưu trú. Nhưng mà khi mà bị đuổi ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ rồi trở về quê hương của mình là Rumani thì ông mới biết rằng mình đã chết. Lý do vào năm 1992 khi mà ông đến Thổ Nhĩ Kỳ đó, ông làm việc rồi ông mất liên lạc với gia đình, động đất sau đó hơn 20 năm bật tin, và rồi vợ ông đã làm giấy khai tử cho ông và tái hôn và xuất ngoại sang Ý. Tôi là kẻ chết biết đi giữa người sống. Konstantin ông vừa nói, ông vừa rơi nước mắt, ông vừa nói với các phóng viên là như vậy. Ông có tiếp là tôi đã chính thức chết mặc dù vẫn còn sống. Tôi không có thu nhập gì cả và tôi không có thể làm bất cứ một cái việc gì khi nộp đơn với xin việc với một cái lý lịch đóng mộc là đã chết. Ông có đâm đơn kháng cáo đòi cái quyền mình vẫn còn sống không? Đó. Tuy nhiên, bất chấp là đang nhìn thấy ông như vậy đó, tận mặt như vậy đó, bất chấp là ông đang còn sống như vậy đó, ông vẫn khỏe mạnh như vậy đó. Nhưng mà tòa án vẫn bác bỏ cái đơn kiện vì đã quá trễ. Quá trễ. Và cái quyết định khai tử đã có hiệu lực từ lâu. Ông đã chết. Phán quyết cuối cùng của tòa có một điều là ông đang sống nhưng mà được coi là đã chết. Cái câu chuyện này nó minh họa cho chúng ta một cái lẽ thật tuyệt vời. Kinh Thánh đã đóng ấn trên tất cả những người thuộc về Ngài với một phán quyết rằng bạn đã chết với Đấng Christ. Đây là cái niềm hy vọng chắc chắn. Đây là một cái kết nối sống động giữa chúng ta với Đức Christ. Và quý vị, trên cái thông hành về nước trời của chúng ta, mỗi người, chúng ta đều được nhắc nhở là hãy coi mình như chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Như vậy thì sáng nay cái thánh lễ bắt tên đó là biểu tượng tuyệt vời. Paulo cũng đã dùng để trả lời cái câu hỏi chúng ta đã chết với Đấng Christ như thế nào. Chúng ta đã chết với Đấng Christ như thế nào? Cái hết trong Đấng Christ chúng ta đã chết về tội lỗi. Chúng ta đã chết về tội lỗi. Cái phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc sáng nay việc là một cái trong những câu kinh thánh quan trọng nhất trong kinh thánh. Nó cấp cho chúng ta những cái gánh nặng, những cái ách nặng nề mà chúng ta từng phải chịu đựng để chúng ta có thể tận hưởng một cái đời sống phải nói là sung mãn phước hạnh ở trong Chúa. Mở đầu đoạn 6 câu 1. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Tại đây Phaolô như muốn nói như vậy thì chúng ta phải rút ra một cái kết luận gì đây ở những cái điều mà đã nói từ đoạn chương trước, chương 1, chương 2, chương 3, có những điều gì mà chúng ta phải kết luận như thế này? Thì những điều bắt đầu từ đoạn 1 thì Phaolô mới nhấn mạnh thế này là người ngoại không có luật của Chúa phạm tội. Rồi sang đoạn 2 Paulo mới nói rằng người Do Thái có luật của Chúa thì sao? Có phạm tội không? Vẫn phạm tội. Người không có luật phạm tội, người có luật phạm tội thì sang đoạn 3 ông kết luận rằng mọi người đều phạm tội. Nhưng mà rồi ông lại mở ra một cái chương 4 và nói gì? Ơn phước của những người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Chương 4. Quý vị, người xưa nói thế này: Một đời làm lành thì làm lành chẳng đủ, mà một ngày làm ác thì ác nó tự quá như quá nhiều cũng được quá đủ rồi. Đó, phải nói là quá như thừa rồi. Nhưng mà quý vị khi thấy mình nghĩ mà xem, không phải làm một ngày làm ác đâu, mà mình là cả đời rồi, mà cả đời làm sai làm trái, mà sao Chúa nói sao? Chúa kể là vô tội, là không có tội lỗi gì thì có quá đẹp đẽ không? Rồi bây giờ đến 1, 2, 3, 4 rồi, bây giờ cuối đoạn 5, câu 20 Phaolô mới tóm được. Ông nói thế này: nơi nào tội lỗi càng nhiều, tội lỗi càng nhiều thì ân điển càng dư dật hơn. Nhưng vừa nói xong câu đó thì Phaolô đặt vấn đề ngay, mà chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ phải ở trong tội lỗi để hầu cho cái ân điển càng đi dật hơn. Nói cách khác là bây giờ mình nói về cho dễ hiểu, là có phải tình yêu, có phải sự tha thứ của Chúa, có phải ân sủng dư dật của Chúa là cái giấy phép để chúng ta cứ càng làm phạm tội chăng? Ông Gregory Rasputin là một tu sĩ người Nga. Ông sống vào cái thế kỷ thứ 19. Ông lấy cái câu này, ông lấy cái câu là cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển càng dư dật. Ông lấy cái câu này ông áp dụng cho mình. Và như thế nào? Ông đã buông mình sống tội lỗi, ông sống một cách vô đạo đức. Và quý vị biết không? Mặc dù đó, ở dưới cái thế giới đời thời gian đó, người ta nhìn ông giống như là một thầy tu điên, là một người không phải nó là nghiện rượu đấy, nhưng mà ông vẫn nhận mình là thánh thiện, ông vẫn nhận mình là thánh thiện. Nhưng mà ông quên rằng sách Roma không có dừng lại ở đoạn 5 mà sang đoạn 6 câu 2 Phaolô quyết định trả lời như thế này, là chẳng hề như vậy. Có nghĩa là no, không có phải là giấy phép cho chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi. Bây giờ nói về chút về cái vấn đề kinh nghiệm phạm tội. Quý vị, mình có thấy mình giống như cái đời sống của mình giống như là cái con tàu nó mất kiểm soát mà nó càng ngày nó càng lao xuống vực, mà mình nhớ là những hành khách mà muốn thoát ra mà thoát ra không được đó, mình muốn thoát ra cái vấn đề tội lỗi nó theo chính mình với mình khổ sở, mình muốn đừng phạm tội nữa mà dường như là không thể. Quý vị có thấy là giống như là Phaolô nói như thế này, một đàn ấy, mình muốn làm điều lành mà mình làm chẳng cho đó, còn một đàn lại ưa lại làm điều dữ. Ông nói là tôi muốn làm điều lành mà điều dữ cứ dính nhất cho tôi. Nhưng mà rõ ràng là tại vì Kinh Thánh nói với chúng ta rằng mình đã bị bán cho tội lỗi. Mình đã bị bán cho tội lỗi. Thế như vậy đó, tội lỗi của chúng ta có quý vị đó. Có người thì cho rằng cái tội lỗi nó giống như là cái anh khổng lồ Goliath này. Đó là mình đó, là giống như là David nhỏ bé. Mình ra trận đó, giữa cái tiếng cười nhạo của cái thế lực tối tăm, nó nói với chúng ta rằng no, bạn không thể đánh nổi đâu. Tội lỗi nó như vậy, mình thì quá nhỏ bé mà tội lỗi nó quyền lực như vậy đó. Rồi thì với cái cành nhánh đá, thì cái đường bay của cái cành nhánh đá như thế nào mà để có thể vô thẳng vào mắt của người khổng lồ này, của người tội lỗi này? Làm sao mà mình có thể có cái gì đó để mình có thể vào thẳng cái nọc của tội lỗi này? Cái viên đá mà đánh trúng trong trung tâm tội lỗi đó, thì Phaolô khẳng định như thế này: chúng ta đã chết về tội lỗi. Lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Như vậy thì chúng ta đã chết trong về tội lỗi không có nghĩa là chúng ta không còn phạm tội. À, quý vị, hay là kinh nghiệm mình có nữa. Không có nghĩa là chúng ta không còn phạm tội, nhưng nó có ý nghĩa cho chúng ta hai điều. Hai điều thứ nhất là trong đức tin. Bởi đức tin của chúng ta tin vào Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài đã chịu án thay cho chúng ta, Ngài đã chết thay cho chúng ta ở trên thập tự. Mà vì vậy, chúng ta không còn bị án phạt nữa. Phải, lẽ ra chúng ta bị án phạt là bị chết, nhưng mà Chúa đã chịu chết thay cho chúng ta cho nên cái lưỡi dao của thủ phủ không còn treo lơ lửng trên đầu chúng ta nữa. Hay nói cách khác, hỏa ngục không còn là vấn đề mà chúng ta trên cuộc đời chúng ta nữa. Án phạt đã được cất đi. Và điều thứ hai, chúng ta không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa. Nhưng hiện nay Chúa là chủ của chúng ta. Chúa là chủ của chúng ta. Bây giờ mình nói một chút đi vấn đề tội nô lệ cho tội lỗi. Nô lệ cho tội lỗi là sao? Trước khi mình tin Chúa, mình nhớ lại cái ngày trước khi mình tin Chúa, mình ở dưới quyền lực của tội lỗi. Tội lỗi nó ra lệnh và mình nghe lời đó. Mình nói bệnh, mình nghĩ bệnh, mình làm bệnh. Mà mình làm những cái điều đó, quý vị biết không? Mình làm trong cái hãnh, mình làm trong cái hãnh. Nhưng mà rồi, nói về cái vấn đề kêu hãnh tội lỗi là ngày nay quý vị thấy người ta bỏ trên cả cái media, trên TikTok, trên YouTube đó. Mà người ta có vẻ làm tội, có vẻ rất là kêu hãnh đó quý vị. Đó cũng là một phần của chúng ta ngày trước. Nhưng bởi vì tại sao con người là cứ ưa thích làm điều ác như vậy? Bởi vì nó đơn giản thôi. Đơn giản thế này, cây táo thì xanh trái gì? Xanh cây táo. Cây đào thì xanh trái đào. Cũng vậy, mình là con cháu của ai? Mình là con cháu của Adam. Mình con cháu của Adam, mình thừa hưởng cái DNA của Adam, cái DNA, cái bản, cái mầm mống của trong Adam và cái mầm mống phản loạn với Chúa. Mình mang cái bản chất đó cho nên mình cũng phản loạn với Chúa. Mình cũng thích sống theo cái điều của ý mình thôi. Cho nên cái virus này đó từ Adam nó lây nhiễm qua các thế hệ, mà nó đến với chúng ta một cách tự nhiên quý vị. Nó đến trong mình, nó tự nhiên lắm. Người ta hay nói thế này, trẻ thì phạm tội thái dục, cái mô đen trẻ, mà mình già nó thì phạm tội cái mô đen già. Mình phạm tội cách quen thuộc ông và đang dạy quý vị. Trong đó mình sao? Trong đó mình quý vị giống như trước đây mình ghen tị, mình cay đắng, mình tức giận, mình gian dâm, mình ô uế, mình luôn tuồng trong cái tôi khả ố này. Rồi cho xin cái hình thứ tư. Nhưng mà cùng lúc thì quý vị thấy là Adam có hai người con. Hai người con là gì? Ai? Là Im và Abel. Ta thấy đó, hai người con. Quý vị, trong mỗi chúng ta có hai cái hình ảnh đó, Cain và Abel. Mình mang một cái gì đó của Cain thừa hưởng Adam là sao? Ưa thích làm điều. Và trong đó mình cũng mang một cái gì đó của Abel thừa hưởng từ Adam. Có nghĩa là Abel thì mong muốn làm những điều tốt đẹp cho Đức Chúa Trời. Hai cái đó trong chúng ta, một đàn nó thích làm những điều trái và một điều thì làm thì những cái điều mà Đức Chúa Trời. Tại vì trong mình vẫn có hình ảnh của Đức Chúa Trời. Còn mình có hình ảnh của Đức Chúa Trời, mình cũng mong muốn làm điều tốt và làm không được. Hai điều tốt này, xấu này, Adam, Cain và Abel, hai điều này nó thành chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy thế nào? Cain đã giết ai? Cain giết Abel, thấy không? Rồi đó, nếu mà hai cái điều này nó vật lộn cho chúng ta, nếu mà Cain giết Abel đó, thì trong chúng ta đó, tội lỗi nó cũng chế ngự chúng ta phải. Tội lỗi nó cũng chế ngự chúng ta phải. Cain đã giết Abel rồi đó. Các em cây nói sao quý vị? Cây nói rằng, con với Chúa rằng, Chúa ơi, hình phạt con nặng quá, con mang không nổi. Quý vị, đây là lý do tại sao cái đời sống của mình cứ tiếp tục đi trong tội lỗi. Mình cũng khốn khổ hơn là hạnh phúc. Mình đau khổ hơn là sinh lần đời của hạnh phúc. Chúa phải đi tìm. Và nếu Chúa gọi Adam con ở đâu, cũng là cái tiếng Chúa gọi Cain. Chúa gọi là cha Adam con ở đâu, và cũng là cái tiếng mà Chúa gọi chúng ta, Adam con ở đâu. Và trong một lúc nào đó chúng ta nghe tiếng Chúa đó, mình nghe tiếng Chúa, mình tin nhận Chúa. Thì bây giờ quý vị có đặc biệt ở chỗ này. Trước kia tôi ở trong Adam, tôi mang cái gì tất cả của Adam. Bây giờ Kinh Thánh nói Đức Christ là Adam thứ hai, và trong Đức Christ chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta sinh lại trong Đức Christ, thì trong Adam thứ hai này chúng ta ta thừa hưởng cái sức sống phục sinh của Chúa Giêsu để chúng ta có thể sống một đời sống mới. Trong đó gì? Chúng ta bắt đầu xanh với cái vâng phục, bình an, yêu thương, vui mừng, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, tiết độ. Chúng ta xanh cái bằng những cái này nhé. Từ Chúa. Chết về tội lỗi rồi. Bây giờ Paulo dẫn chúng ta không chỉ dừng ở chỗ chết về tội lỗi. Ông dẫn chúng ta đi xa hơn trên cái con đường chúng ta theo Chúa như thế nào? Ngài, chúng ta đã chịu báp têm trong sự chết Ngài. Vì chúng ta đã chết và trong tội lỗi, bây giờ chúng ta chịu báp têm trong sự chết của Ngài. Câu 3, hay là anh em chẳng biết rằng, tức là Paulo nói rằng cái điều này anh biết, anh biết rồi, giờ tôi chỉ nhắc lại thôi. Tại vì chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thảy đều đã chịu báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên thánh lễ báp têm ngày hôm nay, mỗi chúng ta đã từng đã chịu báp têm, và năm anh chị em buổi sáng hôm nay sẽ nhận phép báp têm. Nó là cái việc bên ngoài. Bên ngoài đó nó biểu hiện, nó là cái vấn đề, nó biểu hiện cho cái vấn đề bên trong. Nó chỉ là việc bên ngoài, nó biểu hiện cái việc bên trong là tôi đã chịu báp têm trong Đấng Christ. Ở bên ngoài tôi làm báp têm bằng nước phải không quý vị? Còn chưa ở đánh, nhưng mà nó biểu hiện cái bên trong là tôi đã chịu báp têm trong Đấng Christ. Và như thế nào? Đây là một cái điều mà tôi thưa với thầy thánh là tôi không thể một biển nhiệm. Biển nhiệm có nghĩa là mình không giải thích được. Hình nhận nó gì? Nhưng mà điều này là điều Đức Chúa Trời nhìn nhận. Ngài nhìn nhận chúng ta đã chịu báp têm trong Đấng Christ. Có một điều rất lạ lùng. Chúa đang nhìn nhận gì? Ngài nhìn nhận sự kiện Ngài đem tôi vào sự liên hiệp với Chúa. Cái sự liên hiệp trong cái thánh này đó, chúng ta biết là chỉ trong Đấng Christ nó đồng nghĩa với liên hiệp với Đấng Christ. Và Ngài đem tôi vào 2000 năm trước. Ngài đem tôi vào cái lịch sử ngày đó, ngày 2000 năm trước đó. Trong ngày khi Chúa chịu báp têm, tôi chịu báp têm với Ngài. Khi Chúa xuống sông Giô-đan đó, trong ngày Ngài đem tôi được điều đó, tôi không thể hiểu nổi. Nhưng mà trong ngày Chúa đem tôi vào chịu báp têm với Ngài, rồi gì đó. Khi Chúa chết, tôi chết với Chúa. Và rồi khi Ngài gì? Khi tôi chôn, khi Chúa chôn, tôi chôn với Chúa trong Ngài. Và khi Chúa sống lại, thì trong Ngài tôi cũng sống lại trong đời sống mới ấy. Thế nên, tôi không có thể làm điều này. Tôi không thể mang tôi vào cái 2000 năm trước được. Nhưng mà Chúa đem tôi, Chúa làm cho tôi. Dầu sáng hôm nay quý vị, các anh chị em, năm chị anh chị em không có cảm giác gì cả, cũng như chúng ta cũng từng làm, chúng ta không cảm giác gì. Nhưng đây là điều Chúa muốn tôi biết, đây là điều Chúa muốn tôi tin, đây là điều Chúa muốn tôi nhìn nhận mỗi ngày là con đã chịu báp têm trong sự chết của Chúa. Cho nên Phaolô ông mới nói trong Galati đoạn 2 câu 20, ông nói như thế này: tôi đã bị đóng đinh vào hợp tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt này, ấy là tôi sống trong đức tin Con của Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và đã có chính mình Ngài. Thì thấy không? Chứ đóng đinh đâu phải là Phaolô đâu. Nhưng mà ông nói sao? Tôi đã bị đóng đinh vào tự giá với Đấng Christ. Sự mặc khải khủng khiếp này, tôi thưa với Chúa, nó vượt quá cái sự hiểu biết của con chỉ có thể quỳ xuống mà con đọc cái lời này. Chúa phải gọi, Chúa phải nói, Chúa phải giúp, Chúa phải hành động như thế nào con mới đi với Chúa được trong cái chỗ này, trong cái chỗ này. Con mình như chết về tội lỗi, con đường các thánh đồ đã đi. Họ đã đi vào trong cái tấm lòng của Đức Chúa Trời và họ đã kinh nghiệm sâu xa là báp têm trong sự chết và họ đã bước sang cái con đường theo Chúa. Quý vị, mùa này là mùa mình gọi là mùa nhớ Chúa chịu khổ đó. Mở Kinh Thánh ra chúng ta đọc lại cái câu chuyện chúng ta theo Chúa trên cái con đường thập tự. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng trên cái con đường đó có mình chăm Chúa? Không thể tưởng tượng được. Nhưng mà đây là điều Chúa muốn tôi tin và tôi nhìn nhận. Mình lang thang lớn lắm hả? Sống mình có nhiều khi mình lang thang mình lớn lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cứ mỗi lần mình nói anh em chịu phép bắt tên đó, mình Chúa lại kéo mình lại vào trong cái lẽ Phật này để mình có thể nghiêm chỉnh cái lẽ Phật này. Chứ có con là chịu bắt tên trong sự chết của Ngài. Vậy vì sao tôi phải làm gì để sống cho Đức Chúa Trời mỗi ngày? Cái câu hỏi thứ hai, tôi phải làm gì để sống cho Đức Chúa Trời mỗi ngày? Trước hết là phải coi mình chết như chết về tội lỗi, quý vị. Coi mình, một đằng là Chúa bảo là gì? Con đã chết. Một đằng mình á là phải coi mình như đã chết như thế nào. Kinh Thánh nói là bạn đã chết rồi vì tội lỗi. Đây không phải là mệnh lệnh. Đây không phải là bảo việc mình phải làm. Là mỗi ngày tôi phải chết về tội lỗi có. Nhưng mà đây là sự kiện. Đây là điều Kinh Thánh tuyên bố. Đây là Kinh Thánh tuyên bố. Và trong chỗ đứng này thì Phao-lô mới nói rằng, vậy anh em cũng hãy gì? Hãy coi mình như chết về tội lỗi. Coi mình như chết về tội lỗi. Đây mới là mình lệnh. Chỉ hãy này nói chúng ta đừng mình lệnh. Mình coi mình đã chết về tội lỗi. Quý vị biết là con sang tin cái câu chuyện mà mở lên đầu, ông không chấp nhận quyết định của tòa. Nhưng mà với chúng ta là người tin Chúa, chúng ta phải tin những điều Chúa phán. Và những điều Chúa phán này nó thực sự đúng với cuộc đời của chúng ta. Tôi phải coi mình. Ông mục sư Warren Wiersbe đó, thì ông mô tả cái điều này nó như thế này, giống như là ký một tấm ngân phiếu, ký một tấm ngân phiếu. Nhưng mà mình biết nếu chúng ta thực sự là tiền nó có nằm trong nhà băng, đó là mình thực sự tin là điều đó có gì thì mình mới ký, phải không? Mình ký xong rồi mình ra mình nhà băng mình lấy tiền nhà băng như vậy, à, mình tin rằng tiền nằm trong checking account thì mình sẽ ký tên và mình lấy tiền. Nhờ ơn Chúa, sáng hôm nay tôi thấy cái lễ thánh để bắt tên này nó mang hàm nghĩa là con ký tên, con tiếp nhận và con an nghỉ trên điều Chúa làm cho con, an nghỉ trên điều đó, không có dừng ở chỗ coi mình như chết về tội lỗi. Tiếp theo là sống như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Coi mình như chết nhưng mà phải sống. Nó hai bước thì chúng tôi cho xin tâm hình thứ năm. Chết nhưng là sống cái gì? Chết về tội lỗi chứ là sống cho Đức Chúa Trời là sao? Hả? Chúng ta thấy giữa cái lằn răng sống chết này nó có một cái lằn răng trong cuộc đời của chúng ta. Hả? Một cái lằn răng đó nó có một cái sự thay đổi quyết liệt trong tôi về vấn đề tội lỗi. Nó có một cái sự quyết liệt trong đó. Tôi phải bỏ cái con người cũ lưu truyền trong Adam đó, cái con người cũ đó, tôi phải bỏ cái con người cũ đó ở bên cái vùng đất chết. Cái con người cũ mà từ Adam nó lưu truyền lại mình, tội lỗi lưu truyền mình, tôi phải bỏ cái con người đó. Có một lần răng, tôi phải bỏ những điều đó qua vùng đất chết. Nhưng mà sống, khi tôi sống trong vùng đất sống này rồi, tôi alive in Christ rồi, chúng ta sống được rồi. Nhưng mà quý vị, Satan ở bên kia nó vẫn ra, nó buông tha mình không? Không, nó không buông tha, nó vẫn gọi, nó gọi chúng ta, nó gọi tôi trở lại cái con người cũ của đời sống quỷ lạc, nó gọi tôi đang ở bên trong Đức Christ, nó gọi tôi vào trong cái trở lại cái con người cũ, vào cái đường lối cũ là sao? Là sống trong kỳ lạc, sống trong gian dâm, trong ô uế, trong thù hận, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, ganh tị, say sưa và những điều tương tự. Nó gọi mình trở lại cái người cũ. À, mình phải biết điều này. Chỉ có mình Chúa Giê-xu mới có thể sống đời sống cơ đốc. Tôi phải hiểu điều này. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể sống đời sống cơ đốc mà thôi. ta có cái hình thứ sáu, như vậy thì ra mình làm sao mình có thể sống được. Quý vị biết không, giống như là gì, nhánh ngon, cái nhánh ngon nó không tạo từ sự sống, cái nhánh ngon không có thể tạo ra trái ngon được. Nhưng mà muốn tạo ra trái ngon thì nhánh ngon nó phải sao, nó phải nhận cái sức sống từ gốc, nó phải có cái sức sống từ gốc đó mà. Cũng vậy, mình nhận cái sự sống của Chúa bởi mình kết nối với gốc là Chúa. Chúa với hắn là gì? Ta đọc cái nguyên nhau, cái nguyên đấy nhé. Đó. Và bởi đâu mà tôi kết nối với Chúa? Bởi tôi sống kết nối với Chúa, bởi lời của Ngài, bởi tương giao với Chúa, bởi thờ phượng Chúa, gần gũi Chúa. Thì sự sống mới của Chúa mới tuôn vào đời sống của tôi và có kết quả, mà nó còn chứa hạt để sinh sản nữa quý vị. Cho nên phải kết nối với Chúa. Như vậy thì để sống cho Đức Chúa Trời, một mặt mình phải coi mình như chết về tội lỗi, một mặt phải nối kết với Chúa. Thì bây giờ tiếp theo, phần B là chớ để tội lỗi cai trị. Chớ để tội lỗi cai trị. Câu 12. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em. Cái xác hay chết là cái xác mà nó ưa bóng phạm tội này. Thì đừng có để tội lỗi cai trị, có nghĩa là gặp. Quý vị, cái sức cai trị nó cần thấy là gì? Tội lỗi nó có sức mạnh. Tội lỗi có sức mạnh, nó là một cái kẻ thù, mà kẻ thù khắc nghiệt. Khắc nghiệt. Nó nằm ở trong cái xác hay chết của chúng ta, nó muốn chúng ta nuôi nó. Tội lỗi nó muốn mình nuôi nó. Nó âm mưu, nó lên kế hoạch, nó muốn lật đổ và nó muốn thống trị trong đời sống của chúng ta. Và nếu mà nó tội lỗi mà nó cai trị chúng ta đó, thì nó sẽ là Chúa của chúng ta. Sẽ là Chúa của chúng ta. Và thì sao? Thì thấy nói là gì? Chớ chiều theo tư dục nó. Có nghĩa là chớ nghe lời nó, là chớ buông mình theo nó, là dừng lại. Quý vị biết, tôi không biết. Quý vị biết cái điều nào nó đang vương vấn mình đó. Bao nhiêu năm rồi nó cứ vương vấn mình, nó làm khổ mình đó. Nhưng mà quý vị lưu ý là nó sẽ gặm nhấm, nó sẽ làm tàn hại cuộc đời của mình, làm cho mình không có kết quả. Quý vị nghĩ mình hầu việc Chúa mà nó có gì trở ngại, mình không hầu việc Chúa được đâu. Đừng có nói mà giảng dạy được cái gì, có cái gì rắc rối trong đời sống mình, không có muốn tới nhà thờ nữa. Cho nên đừng có để những điều đó. Nhưng mà nhờ ông Chúa là gì quý vị? Đừng có để thất bại, đừng có để thất bại nó đẩy chúng ta xa Chúa, nhưng mà trong thất bại nó kéo chúng ta gần Chúa hơn. Bài hát hay lắm, gần bên Chúa. Chúa ơi, cho con gần, Chúa ơi, gần bên Chúa để con gì? Yêu Cha nhiều hơn. Bài hát nó rất là hay và nó, tôi nghĩ là mình phải hát mỗi ngày rồi. Có một bạn trẻ muốn gia nhập hội thánh. Những người trách nhiệm với ông thư ký với lại mấy người trách nhiệm mới tới kiểm tra cậu và xem cái đức tin của cậu của bạn này sao. À, họ mới hỏi chàng trai, cậu được Chúa cứu làm sao? Cậu trả lời, Chúa thì làm phần của Chúa, mà con nó làm phần của con. Cậu trả lời khiến cho những người có trách nhiệm mà nói, ồ, cái chuyện này không xong rồi. Cậu trả lời có vẻ không ổn. Họ mới nói là vậy thì phần Chúa làm gì? Và phần của cậu là gì? Cái cậu, người bạn trẻ này có một câu trả lời rất giải thích rất là hay, cậu nói thế này. Phần của Chúa là Chúa cứu con. Và phần của con là con phạm tội, là con đã chạy trốn. Con chạy khỏi Ngài nhanh như là cái tấm lòng của con, tội lỗi của con và đôi chân nổi loạn của con có thể. Quý vị có thấy cuộc đời mình từng chạy khỏi Chúa không? Có thấy cuộc đời của mình nổi loạn mà mình cứ chạy khỏi Chúa mà không biết như thế nào đó. Buổi sáng nay Chúa kéo mình lại ngồi đây. Như thế nào trong cuộc đời của mình, Chúa cứ kéo mình, Chúa cứ theo đuổi và Ngài đã theo đuổi kịp và bắt phục con. Như vậy đối tượng của Chúa gọi là tôi. Đối tượng Chúa cứu là tôi. Và đối tượng Chúa làm cũng là tôi. Và nếu tôi nói không thì sao? Tôi chết. Nếu tôi nói không thì sao? Cho nên hãy nối kết với Đấng Christ. Hãy coi mình như chết về tội lỗi. sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Có người nói người mới là phúc bổ cho hội thánh và niềm vui cho hội thánh, là ơn phước của hội thánh cho ban cho. Tôi thấy cũng đúng. Hội thánh mà không có người mới, mấy ông thần học cũng cãi nhau không. Nhưng mà có người mới mà ta chăm sóc đó, để cho yêu thương hơn đó, để thấy phục vụ hơn đó, biết bao nhiêu là người được là làm đó. Cho nên cảm ơn Chúa, sáng hôm nay Chúa đã bắt buộc để con năm anh chị em chúng ta sẽ tự bắt tên sáng nay. Họ sẽ bày tỏ đức tin trước hội thánh, và cái dấu hiệu bắt tên ở bên ngoài là cái bày tỏ ở bên trong đồng sống. Xin nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta. Chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta kính yêu với chúng con, phản ơn Chúa lời của Ngài. Thì sáng hôm nay dạy dỗ cho chúng con, nhắc cho chúng con là những người chúng con đã một lần chúng con chỉ bắt tên, nhắc cho chúng con hướng nguyện sống sống đồng chết với Chúa. Tạ ơn Chúa trong khi chúng con cứ đi khỏi Ngài, Ngài lại kéo chúng con đến với Chúa. Và buổi sáng hôm nay, tức là cho phép chúng con nhớ là ngày mà chúng con dầm mình xuống với Chúa và bước lên một đời sống mới trong Chúa. Xin giúp cho chúng con thất bại của những năm cũ không làm chúng con nản lòng, mà tiếp tục cần Chúa hơn. Cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Dần dần.